nhặt lá bồ đề. Nghe trong nước trí trở về cội xưa, cảnh trần một cõi nắng mưa, cội tiên gốc phân có thừa kiếp tu.
Phật cung kính ngưỡng bái bạch ni sư giảng sư, ủy viên ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con kính nghe Phật cổ đức có dạy: Bồ Tát đi vào đời như hoa nở khắp nơi, tô điểm màu tươi thắm, trang nghiêm nét tuyệt vời. Thật vậy, hiện diện trước mặt chúng ta đây là ni sư Thích Nữ Hương Nhũ. Ngài thì hiện vào đời như Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngài luôn thương yêu tất cả chúng sanh, thương người như Phật thương mình, thương người như Phật độ sinh thở nào. Một lần nữa, đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Huyên của chúng con vô cùng xúc động và dâng tràn bao niềm cảm xúc. Hôm nay là lần thứ hai chúng con được cúi đầu cung đón và đảnh lễ Ngài. Với lòng từ bi vô lượng vô biên, Ngài thương yêu tất cả những người Phật tử và đặc biệt là những người khiếm thị và những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngài luôn trang trải tâm từ để cho chúng con bớt đi mọi muộn phiền trong cuộc sống, để cho chúng con được an lạc cả thân và tâm. Vì giáo pháp của Đức Phật rất cao siêu, vào giờ này toàn thể đạo tràng của chúng con lắng lòng thanh tịnh để chuẩn bị đón những giáo pháp từ kim khẩu của Ngài, để chúng con nương theo giáo pháp ấy để chuyển hóa thân tâm và tinh tấn niệm Phật để được an lạc trong cõi lòng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng ni đang hiện diện tại đạo tràng để chứng minh cho pháp thoại và những Phật sự tốt lành của Tịnh Xá Ngọc Nguyên chiều hôm nay. Xin thành kính đảnh lễ tri ân ni sư trụ trì Tịnh Xá Ngọc Nguyên, ni sư Liên Thành đã tạo duyên lành cho sư Hương Nhũ chiều hôm nay được về với Tịnh Xá Ngọc Nguyên để chia sẻ pháp thoại với những người Phật tử thân yêu, mà đặc biệt là những người khiếm thị đang hiện diện nơi đây. A Di Đà Phật. Xin tri ân các ngài hiện diện chứng minh và gia trì cho sư Hương Nhũ được có một buổi pháp thoại trọn vẹn với các Phật tử đã về với Tịnh Xá Ngọc Nguyên chiều hôm nay. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, sư về Tiền Giang sáng hôm nay là đúng là sư đã vừa có một bài pháp tại chùa Phước Ân. Và nhân duyên hội đủ thì chiều hôm nay sư lại được về tịnh xá Ngọc Nguyên này. Và nhìn các vị ngồi ở đây thì lòng sư dâng tràn một niềm cảm xúc. Có lẽ là nước mắt mình cũng rưng rưng, mình nhớ lại, mình cũng nhớ những người mù khiếm thị tại chùa Thiên Quang, mà mỗi một tháng họ cũng thường về nghe pháp, niệm Phật. Sự chia sẻ những món quà tình thương chỉ là một phương tiện cho những người mù được nghe pháp. Còn hôm nay các Phật tử khiếm thị được về tịnh xá Ngọc Nguyên trong một cái hội chúng đông đảo như thế này, và chúng ta ngồi đây tất nhiên là nóng hơn rồi đó, phải chưa nào? Nhưng mà với tất cả những lòng khát ngưỡng về giáo pháp của Đức Như Lai, các hàng Phật tử đang trang nghiêm thanh tịnh và những người khiếm thị mù lòa đến đây không chỉ là được sư trụ trì và thông qua gia đình Phật tử của cô Hương Từ tặng cho chúng ta những phần quà yêu thương, mà chúng ta còn được tặng thêm một món quà giá trị cao quý hơn nữa, đó là được nghe một thời pháp thoại để chúng ta có niềm tin yêu trong cuộc sống, để càng tin sâu vào nhân quả, để sống tốt hơn, để cuộc đời chúng ta có an lạc và hạnh phúc trong hôm nay và ngày mai. Suy nghĩ đó mới là một món quà cao quý nhất. Hôm nay sư muốn nói chuyện với các vị một cái đề tài cũng rất là quen thuộc đối với lại là các Phật tử, đặc biệt là những người khiếm thị, mù lòa. Bởi vì sư tiếp cận với những người không có ánh sáng trong cuộc đời từ năm 2008, khi mà sư in những cái bản kinh chữ nổi đầu tiên, chữ Braille, cho người mù tụng đọc. Lúc đó sư chưa có đi trụ trì đâu. Học ở Ấn Độ về năm 2005 thì vẫn còn được tu học, được sống bên sư bà. Đến năm 2008 thì do nhân duyên của một người em có tâm giống như Hương Từ, thì sư đã in những cái bản kinh cho người mù. Và sau khi in được một số bản kinh Pháp Hoa, rồi những bản kinh rất là có giá trị cho người mù tụng đọc, thì người em của sư, đó là cô Phượng đó, đã vĩnh viễn theo luật vô thường, bệnh duyên mà ra đi. Nhưng với tất cả tâm nguyện của người em của sư, hãy tiếp tục giúp đỡ người mù lòa khuyết tật. Cho nên khi sư đến vùng Bình Dương, chùa Thiên Quang mà sư bà giao để làm Phật sự tại đó, thì tâm nguyện của sư là tiếp tục giúp đỡ cho những người mù lòa. Và hội chúng hồi đó bắt đầu từ 50 người, 70 người, rồi 100, bây giờ là 500 thường xuyên, hoặc có những hội chúng 1.000 người. Con số 500 là một cái con số mà từ thời Đức Phật còn tại thế đã có những người mù lòa bất hạnh, họ đã tìm đến Đức Thế Tôn và xin Đức Thế Tôn cho họ được ăn, cho họ được nghe pháp để bớt đi nỗi khổ niềm đau. Những người mù đó đến với Đức Thế Tôn, họ thời đó có những cái điều bất hạnh là người sáng mắt dắt họ đi, người mù phải góp tiền vô thì người sáng mắt mới bỏ công dắt người mù đến gặp Đức Phật. Nhưng mà các vị biết không, cái người sáng lấy hết tiền của người mù mà không dắt người mù đến Đức Phật, mà dắt đi ra giữa đồng giữa ruộng rồi thả người mù ở đó, coi như là bị lừa. Thời Đức Phật còn tại thế, 500 người mù cũng từng đã bị lừa. Người ta bắt những người mù phải đưa tiền thì tôi mới dắt đến Đức Phật. Nhưng mà dắt đi vòng quanh một hồi, dắt ra ruộng đứng giữa trời, mặc cho mưa gió bão bùng, và những cái người mắt sáng đó bỏ người mù mà ra đi. May quá có một cái người tốt bụng, trưởng giả, đã tình nguyện dắt những người mù đến chỗ Đức Phật, cho ăn, cho uống, cho áo quần mặc, cho vật phẩm thuốc men. Và khi được gặp Phật, nghe Phật thuyết pháp, thì những người mù đó vô cùng hạnh phúc. Trời ơi, đúng là phước đức của Đức Thế Tôn, gặp Ngài chúng tôi được no đủ, được có cơm ăn, có áo mặc, lại được nghe Ngài thuyết pháp. Và Đức Thế Tôn đã dạy với tất cả những hàng đệ tử của Ngài, nói với ông cấp cô độc rằng hãy lo lắng cho những người mù được no cơm, ấm áo, vì cuộc sống của họ đã là mắt mù rồi, đã không có ánh sáng rồi. Nhưng có một điều kỳ diệu đã xảy ra, đó là 500 người mù được quần áo, được thức ăn, thức uống, được vật phẩm, thuốc men đầy đủ. Họ nghe pháp xong, lòng của họ sáng trong. Họ xin với Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con mù lòa mà chúng con không muốn rời xa Đức Phật, cũng con muốn được ở đây tu tập có được hay không? Nhưng mà các vị biết rằng là một cái người mù lòa mà tu tập không phải dễ dàng. Cho nên Đức Phật nói, từ vô lượng kiếp quá khứ, các vị đã từ là những vị tỳ kheo xuất gia tu hành. Nhưng do những nhân quả nghiệp báo trong kiếp sống, cho nên đời tu thì dở dang, mà ánh sáng trên đôi mắt thì không còn. Cho nên hôm nay ta dạy cho các vị hãy phát tín tâm, lòng tinh tấn, quyết tâm thọ trì những lời dạy của Đức Phật mà tấn tu. Không bao lâu, cái quả báo xấu ác ngày xưa đã được giải hóa rất nhanh, và 500 người mù, mắt họ sáng lên, họ tu tập và đắc quả A-la-hán. Đó là câu chuyện về người mù trong quá khứ. Các vị nghe có hoan hỷ không ạ? A-di. Vậy thì chiều hôm nay về với tịnh xá Ngọc Nguyên, sư rất là hoan hỷ và cảm động. Sư muốn nói với các vị rằng có một căn bệnh mà chúng ta cần phải tu tập để mà hóa giải, để đoạn trừ, để chúng ta xứng đáng là hàng đệ tử của Đức Thế Tôn. Đó là căn bệnh hay chê và trách người khác. Sư giảng bài pháp này bởi vì 10 năm rồi sư sống gần những người mù lòa, khiếm thị, tật nguyền. Những ai mà chưa biết nghe pháp, những ai không biết niệm Phật, những ai không tin sâu vào nhân quả nghiệp báo, thì những người mù lòa và kể cả các hàng Phật tử chúng ta đang ngồi đây rất là hay chê và trách móc người khác. Đó là một thực tế mà sư đã tiếp cận nhiều năm qua. Nhưng mà vì mình chưa có kiểm soát lại mình thôi, chứ cái căn bệnh chê người khác, trách người khác, đó là một cái căn bệnh nó đi theo chúng ta bởi cái bản ngã, bởi cái thói hư, cái tánh xấu của mỗi một con người. Nào các vị có đồng ý như vậy không? Như vậy, khi không biết tu, có điều gì không như ý, mình sẽ chê, mình sẽ trách, mình sẽ buồn phiền người khác. Hôm nay là sư nhắc các vị cái điều đó. Chúng ta sửa một điều đó thôi thì công đức của chúng ta lớn lắm. Bởi vì về đây Phật cho chúng ta quà. Món quà là món quà yêu thương, nhưng mà Phật nói quà chỉ là phương tiện thôi. Cái chánh người mù mất đôi mắt nhưng còn có lỗ tai, còn nghe được. Mà nếu chúng ta nghe được, thực hành được theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Nào các vị nghe rõ không? Đó. Sư kể chuyện cho các vị nghe. Sư có một người sư đệ. Người sư đệ của sư đi tu sau sư 10 năm, nhưng mà thành công và phúc báo rất là lớn. Vị đã xây chùa nè, lập đạo tràng nè, giảng pháp nè, rồi là Phật tử khắp mọi nơi đến ủng hộ cho người sư đệ của sư. Cho nên lâu lâu sư đệ mới mời sư về chùa thăm. Sư Hương Nhũ ơi, chùa em nay đẹp lắm, đạo tràng em lớn lắm, đệ tử em đông lắm, và nói chung em rất là thuận duyên trong vấn đề làm các Phật sự. Nhưng các vị có biết không, khi mà sư về thăm người sư đệ của mình thì cô ấy vẫn tốt bụng, vẫn dễ thương như ngày xưa, nhưng mà tánh tình rất là nóng nảy, lại hay chỉ trích và chê bai người khác. Lúc nói tới chùa nào cũng chê, nói tới vị tăng vị ni nào thì người sư đệ của sư cũng chê hết. Hình như là dưới mắt của người sư đệ đó không có ai là người tốt nữa. Không chê người đó đâu có biết tu hành gì đâu, người sư đó đâu có niệm Phật gì đâu, sư đó đâu có giảng pháp gì đâu, nói chuyện để mua vui mà thôi. Cái sư đó người đó, người nọ. Nói chung đi qua cái đôi mắt và nhận xét của người sư đệ là ai cũng có nhược điểm hết. Ban đầu đó thì sư cũng cười thôi, vì nghĩ vị sư cũng còn trẻ, người non dạ, chưa có đi qua những kinh nghiệm trong cuộc đời, cho nên chê bai, chỉ trích người khác. Nhưng rồi sau đó trở nên rất nghiêm trọng, bởi vì là đệ tử thì bỏ đi, những người chung quanh thì họ ái ngại, không dám góp ý một điều gì, không ai dám nói gì. Phật tử đến chùa cũng sợ, bởi vì không khéo bị rầy, bị la, bị mắng, rồi là cũng bị chê bai và chỉ trích. Do vậy lúc nãy sư ngồi ở trong phòng khách, sư đợi giờ thuyết pháp. Sư nghe sư cô Liên Thành nói chuyện với các vị, sư thấy bát ruột vô cùng. Nói chuyện với người khiếm thị, lần đầu về đây nghe pháp mà tiếng nói của sư Liên Thành nhẹ nhàng giống như là nước cam lồ vậy đó. Ôi các vị Bồ Tát tương lai, hãy ngồi xuống đây, hãy lắng nghe, chút nữa được nghe pháp, lát nữa được tặng quà. Các vị sẽ cảm thấy cuộc đời của mình rất là hạnh phúc. Bởi vì có những người sống trên cuộc đời, lúc sinh ra, lớn lên cho đến khi chết cũng chưa bao giờ nghe được một câu niệm Phật, không bao giờ được nghe một câu pháp ở bên tai. Đó, sư Liên Thành là dỗ dành các vị, năn nỉ các vị, và cuối cùng chúng ta được ngồi đây. Ngoài trời là gió, mưa, nhưng mà do vậy không có nóng. Chúng ta có thể cố gắng ngồi một chút được không ạ? Và bây giờ sư nói lại người sư đệ của sư đó hả? Khó góp ý quá à. Bây giờ lúc nào cũng phê bình, chỉ trích người khác hết. Và thành một căn bệnh. Người ta nói tới người sư đệ của sư, người ta lắc đầu, ngao ngán. Nói tới người sư đệ của sư, người ta nói em không dám nói gì nữa đâu. Sư đó khó tính lắm, sư tự cao, tự đại, và sư hay chê bai, chỉ trích mọi người. Cái câu chuyện đó làm cho sư nhớ đến những người mù lòa, khiếm thị. Trong cuộc đời đã bị mắc mù, nhưng quyết tâm tu làm sao để trái tim có tình thương và tâm của họ không bị mù lòa. Cho nên cũng cần phải tu tập để chuyển hóa các thói hư và tật xấu của chính mình. Các hàng Phật tử hôm nay ngồi đây cũng tự kiểm nghiệm lại mỗi một tự thân. Nếu chúng ta không chánh niệm tỉnh giác, rồi chúng ta sẽ vấp vào một cái nhược điểm, khen mình và chê người. Căn bệnh đó sẽ làm chúng ta mất đi công đức. Căn bệnh đó làm cho chúng ta không có an lạc trong đời sống hôm nay và ngày mai. Như vậy thì sư muốn nói với các vị rằng trong cuộc đời chúng ta, từ khi sinh ra đến khi lớn lên, chúng ta phải dựa vào sự chăm sóc của cha mẹ, của người thân, nhất là những người mù lòa, khiếm thị, tật nguyền, mà đời sống của mình đã là mất đi ánh sáng của đôi mắt. Cho nên người ta phải tu tập công đức lành để mất ánh sáng đôi mắt, nhưng phải có ánh sáng trong trái tim. Mắt mù mà tâm không mù. Nhưng mà rất là nhiều vị niệm Phật thiết tha, còn nhiều vị thì là không có niệm Phật. Nói chuyện vì các vị là không quen được ngồi nghe tu tập. Ở chùa Thiên Quang, chỗ Bình Dương, chỗ sư làm Phật sự, phát một phần quà cho người mù. Người mù phải đến có mặt từ lúc 7 giờ kém và niệm Phật tụng kinh cho đến 10 giờ sáng mới được nghe pháp. Phải tụng kinh nè, lễ Phật nè, và hầu hết ta thuộc chú Đại Bi. Đó. Cho nên là chúng ta lâu lắm mới về chùa để được nghe pháp một lần, thì cố gắng thanh tịnh. Đó. Tại vì cuộc đời của chúng ta là tai không có biết nghe tiếng pháp, tiếng Phật, cho nên chúng ta rất là nhiều sự khổ đau. Giờ chúng ta cố gắng nghe lời sư, tập trung ngồi nghe pháp trong nửa tiếng, được không ạ? Rồi, sư nói tiếp. Đề tài hôm nay muốn nói với các vị: con người không biết tu tập thì rất là thích hay chê người khác, hay trách móc phiền hà người khác. Như sư kể chuyện người sư đệ của sư, đó là người ta đi xuất gia nhưng mà cũng bị cái bệnh là chê mai, trách móc người khác. Cả đời mình khổ nhiều rồi, cả đời mình mù lòa, tâm tối nhiều rồi, ngồi một chút ngồi không được. Cả đời mình, nói thật chứ, cái người khiếm thị ai cũng thương, tại vì cái hoàn cảnh đã khó khăn mà lại không có ánh sáng. Sư sống với người mù 10 năm rồi các vị, sư thương lắm, chứ không có khó khăn gì đâu. Nhưng mà sư muốn các vị chuyển hóa nhân quả nghiệp báo của mình. Đời mình đã khổ, tâm tối thì mình phải biết cách tu tập. Những cái người mù hàng ngàn người họ đã về quy y Tam Bảo. Có rất là nhiều người biết ăn chay, nguyện không bao giờ sát sinh hại vật, không làm các điều xấu, điều ác, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Bởi người mù mà không biết tu tập, không nghe pháp là cũng đầy đủ hết các thói hư tật xấu. Sư sống với người mù nè, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Củ Chi, rồi là các vùng xa hơn, thậm chí là sư cũng từng thuyết pháp cho Phật tử khiếm thị Tiền Giang ở chùa Châu Long, đúng chưa nào? Đó, sư đã từng thuyết pháp cho người mù ở Bến Tre, sư từng thuyết pháp cho người mù ở tận các vùng miền Trung, miền Bắc. Sư sống với người khiếm thị rất là nhiều, đây không phải là lần đầu tiên. Nếu người khiếm thị không nghe lời sư thì sư cô trụ trì buộc lòng phải làm theo yêu cầu của ban tổ chức. Đó, lúc nãy trời mưa, chúng ta niệm Phật chư thiên cho bớt mưa. Bớt mưa để nghe pháp, chứ không phải bớt mưa để biểu tình, đứng lên đòi lấy quà, không có chuyện đó. Chỉ có nửa tiếng ngồi không được thì cuộc đời sẽ còn khổ đau dài dài. Các vị nghe rõ chưa? Khiếm thị là cũng còn thấy hơi mờ mờ, chứ mù lòa là không thấy gì hết. Ở đây rất là nhiều người không thấy gì hết, nhưng mà cái chữ mù lòa nó buồn lắm, cho nên dùng chữ khiếm thị cho bớt buồn hơn. Chứ khiếm thị là cũng còn thấy một chút xíu. Đó, còn cái người mù lòa là hầu như không thấy gì. Mà chúng ta được các sư đưa về đây mục đích là gì? Là mắt mình mù nhưng tâm mình không có mù, mắt không thấy nhưng tâm mình rất là sáng. Bởi vì là mình biết tôn trọng các sư, mình biết vâng lời những cái lời hay ý đẹp của các bậc thánh hiền, cho nên đó là những người mù, mắt mù nhưng mà tâm không mù. Ai có việc riêng đi ra ngoài rồi phải trở vô nghe pháp. Sống ở trên cuộc đời này, Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, sáng được nghe pháp, chiều có chết cũng vui. Chúng ta có thể có những con người đi trong cái vòng đời đau khổ đến chết, không biết một câu Phật pháp, không biết một câu niệm Phật, đó là thảm cổ trần gian, đó là địa ngục của cuộc đời. Cho nên sư chúc mừng các vị là ngày hôm nay được nghe pháp một cách trọn vẹn. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, chư thiên nghe lời khẩn cầu của quý sư và những người mù, họ đã cho lắng mưa xuống để chúng ta có thể nói chuyện. Chứ mà mưa dội xuống mái tôn rầm 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 rồi làm sao? Bây giờ mưa đã nhẹ rồi đó, bây giờ nghe nhưng mà cũng không nghe được nữa thì phải khổ. Vì cuộc đời cứ sống trong lầm mê và tâm tối thôi. Đức Phật ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là đem an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Muốn an vui và hạnh phúc thì phải nghe Phật dạy, rồi phải làm theo lời Phật, mình mới bớt khổ, bớt đau, bớt buồn, bớt oán trách. Cho nên sư giảng bài pháp hôm nay, đừng có chê bai, đừng có oán trách, đừng có phiền muộn người khác, mà trước hết là mình phải tự xem xét lại chính bản thân mình. Các vị nghe rõ chưa? Bởi vậy hồi xưa 500 người mù đến nghe Đức Phật thuyết pháp mà muốn đi tu, thấy đời khổ quá. Mà tu mà mắt sáng, tu từ mù mà thành sáng, sáng mà đắc quả A-la-hán luôn. Còn mình ngồi 5 phút, ui đau cái chân, ngồi 5 phút, ui đau cái chân, ngồi 3 phút, ôi đau cái đầu, thành ra khổ hoài. Sư nói thiệt, lời sự thật thì hay mất lòng. Đó, nhưng mà mất lòng, tại sao làm mất lòng các vị chứ? Là vì sư muốn các vị được nghe pháp, được sống an lành trong chánh pháp. Đời bây giờ người ta thích chỉ trích, thích chê bai người khác, chứ không thích nói lời tán dương và khen ngợi. Mở miệng là chê chứ ít có khi khen. Và sư nói các Phật tử sáng đó, Phật tử đạo tràng Ngọc Nguyên là không phải người mù cũng vậy. Mình xem xét và sư nói đúng không? Mình mở miệng là mình thích chê nhiều hơn là thích khen, thích ca ngợi cái công đức người khác mình không thích, mà thích chê bai, thích nói xấu. Cho nên cuộc đời của mình công đức thì làm không được bao nhiêu, mà bao nhiêu cái lời nói xấu, chê bai, chỉ trích, nó tuôn theo dòng đời, nó đi mất bao nhiêu công đức. Vì vậy hôm nay mình nghe pháp là mình tập nói lời hay, mình tập nói lời lành, mình tập nói lời công đức, lợi mình, lợi người, an lạc cho chúng sanh. Sư nói như vậy đó, nghe có được không? Và một trong những lời làm an lạc cho chúng sanh đó là lời A-di-đà Phật. Nếu mà không có sư thuyết pháp thì thôi, biết bao nhiêu đề tài. Người khiếm thị mù lòa cũng nhiều đề tài để nói lắm, phải không nào? Đủ thứ chuyện để nói, bởi vì chúng ta vốn đã không có con mắt, cho nên có cái miệng nói để bù chứ. À, bù lại là mắt tôi không thấy, cái miệng tôi phải nói. Đó, cho nên bây giờ mình nghe pháp rồi, cái miệng này sẽ tập nói lời lành, lời hay, và tập niệm Phật, giống như lúc nãy các vị niệm Phật cho trời sẽ bớt mưa. Nam mô A Di Đà Phật, lục tự A Di Đà, rất là tuyệt vời. Nghe rõ chưa? Cái người á mà hay chê bai chỉ trích, trời ơi tới đây làm chi? Giống như hồi đó sư mới độ người mù đó, sư cũng tập hợp người ta ngồi vậy nè, sư nói pháp nè. Cái họ nói cho cái gì cho mẹ đi, nó dai muốn chết à. Đó, nói vậy đó. Rồi sao nữa sư dẫn dạng, thôi năn nỉ các vị ngồi nghe một chút thôi rồi sư phát quà cho. Mệt lắm, đâu rảnh đâu tới đây ngồi. Đó, vậy thì tại sao sư phải làm việc này? Vì sư thương các vị một cuộc đời sống trăm tâm tối, không biết con đường sáng để đi, mắt mù mà tâm cũng tối tâm. Cho nên sư thuyết giảng ở đây, các hàng Phật tử người ta nghe trên mạng truyền thông, người ta đi tu tập trong đạo tràng nghe pháp nhiều rồi. Nhưng mà chúng ta đó là cái người không ai dẫn dắt, là không ai, không có đi đến chùa, không ai đưa, không ai hướng dẫn, là không có đến chùa nghe pháp được. Vì vậy hôm nay được về nghe pháp thì chúng ta phải biết rằng từ nãy tới giờ là gần một tiếng đồng hồ mà toàn là chướng ngại không. Đó là nghiệp. Nghiệp không được nghe pháp, nghiệp không được tu, nghiệp mở miệng ra là nói lời chê bai, chỉ trích, than van, oán giận. Đó, đau đớn, rồi bệnh tật, rồi là thiếu khó khăn, thiếu thốn. Sư muốn các vị nghe pháp, mà sư nói vô đây là 45 phút rồi toàn là đủ thứ chướng duyên hết trơn trọi. Chứ đâu phải dễ được nghe lời pháp. Cho nên con người Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, sáng được nghe pháp, chiều chết cũng vui. Hay là dù tụng ngàn lời không tu, chẳng bằng chợt nghe sư giảng có một câu mà tôi biết tu, tôi được phước báo an lành. Sư mong các vị nghe một câu mà các vị được phước báo an lành. Sư giảng nửa tiếng mà các vị nhớ cho một câu thôi, được phước báo an lành. Có đồng ý không ạ? Sư nói thiệt á, các đạo tràng á, mà nghe pháp là lưng phải ngồi thẳng nè, xếp bằng nè, như ngồi thiền á. Mà người khiếm thị không có yêu cầu, ngồi sao ngồi yên như thế. Cố gắng trong cuộc đời khổ đau nhiều rồi, ráng ngồi một chút, rồi nghe xong rồi được các sư cho quà, các sư an ủi, các sư động viên khuyến tấn cho đời mình có niềm vui. Nhưng mà không, mình quen sống trong cái thế giới gì tâm tối, nói qua nói lại, đó cũng là một cái thói hư tật xấu, quen chê bai chỉ trích, phiền hà nóng giận, chứ không tự biết nhìn lại bản thân mình. Cuộc đời con người này mà ai cứ chỉ trích người khác, trách móc người khác, chê bai người khác, tình thương nó khô cạn, trái tim không có yêu thương thì cuộc sống rất là buồn tẻ. Trái tim không còn biết yêu thương ai thì cuộc đời này nó chán lắm. Tại vì sao? Cảm ơn đời một sớm mai thức dậy, cho ta thêm một ngày nữa để yêu thương. Hôm nay nè, ngày mùng 1 tháng 5, năm Mậu Tuất, tất cả chúng ta đang có một ngày để yêu thương nhau. Có phải như vậy không? Các vị thấy mình may mắn lắm, đã được một ngày được yêu thương, được nghe pháp. Lát nữa ngồi nghe anh chúc được có quà về, chia sẻ hạnh phúc gia đình. Trong khi sáng hôm nay, đúng ra là sư phải đi đến một lễ tang của một người huynh đệ, một ni sư đó đã viên tịch, đã đưa thân xác của ni sư về an táng ở Bà Rịa Vũng Tàu.
Mà sư đâu có đi được đâu. Sư nói sư phải đi Tiền Giang. Sư hứa với lại là Tịnh Xá Ngọc Nguyên rồi, nên sư phải đi về Tiền Giang. Vậy mà khi sư ngồi đây, sư nói với tình yêu thương, thì các vị lại là không hiểu tại sao mình đến đây phải ngồi nghe cái sư này nói. Nghe để làm gì? Chúng ta phải nghe để trí tuệ chúng ta được khai mở ra, tâm chúng ta được sáng suốt ra, để chúng ta biết giá trị của câu niệm Phật, giá trị của đạo đức và niềm tin nhân quả trong đời sống. Hồi đó những người mù mới về với sư, sư nói tại sao mà mù? Cái bắt đầu nói tại bà già sanh ra là mù rồi. Sao hồi đó không bóp mũi cho chết cho rồi đi? Đó. Rồi sao chú mù? Nói tôi bị tai nạn. Trời ơi, xong cho tôi chết đi mà để tôi mù như vậy. Trách móc đủ thứ hết. Nhưng bây giờ nghe pháp tu tập, bây giờ hỏi vì sao mù? Thưa sư, đó là nhân và quả. Do con vốn không khéo tu nên nay được làm người, nhưng các căn không toàn vẹn. Nhưng mà may thay được nghe pháp, được niệm Phật, cho nên mắt mù mà tâm không mù. Con rất là hạnh phúc. Các vị có đồng ý vậy không? À. Bây giờ các vị A-di-đà Phật thấy rất là dễ thương nè. Đó. Và chúng ta sẽ nói, chúng ta tu để mắt mù mà tâm không mù. Nghe chưa? Bây giờ chúng ta nghe pháp để làm gì?
Mắt mù mà tâm không mù.
10 điểm cho một tràng vỗ tay nữa. Cho nên mình là cái người mù, mình không nói người ta đã thương mình, đó là cái lợi đó. Tuy mình mù mình khổ thiệt á, ai thấy người mù cũng thương, nhưng mà những cái người sáng này nè, ta nhìn chưa chắc ta thương đâu, phải không nào? Ta nhìn ta thấy ghét, nhìn cái bà đó thấy ghét, nhìn cái cô đó không ưa, nhìn cái chú nọ thấy muốn đánh, vân vân. Ta nhìn người mù là người ta thương, là bởi vì mình là cái người khuyết tật. Cho nên mình sống làm sao cho người ta thương mình hôm nay, ngày mai và thương mãi. Chứ đừng có để người ta thương một ngày, mai người ta hết thương nổi. Mình đã là khuyết tật rồi, mình sống làm sao có tình yêu thương và trân trọng tình cảm yêu thương của tất cả mọi người. Trong đời sống này, nếu chúng ta cứ chê bai, phán xét, chúng ta cứ chê trách, thì chúng ta lần lần sẽ đánh mất tình yêu thương của người khác. Cho nên người khiếm thị mà ngồi im như vậy mà nghe pháp nè, đã hỏi các sư nè, hỏi các Phật tử nè, các anh chị em, ai ngồi đây cũng thấy thương hết. Là chúng ta vốn đã được mọi người yêu thương, bây giờ về tu tập, người ta còn yêu thương mình nhiều hơn. Không phải tôi tới đây để tôi xin, mà tôi tới đây để tôi tu tập. Mà sau khi tu tập thì các sư tặng cho tôi món quà tình thương. Tôi là một người Phật tử, bình đẳng như tất cả những người Phật tử khác. Sư đã đưa tôi lên một vị trí cao quý trong cuộc đời. Đó là tôi là người Phật tử. Vậy mà người khiếm thị mù lòa cũng hay chê bai, trách móc người khác. Có lần sư hỏi một cái bác khiếm thị trong đạo tràng Thiên Quang, là bác ơi, bác lấy tiền học bổng cho con gái của bác chưa? Thì bác trả lời là tôi chưa có lấy. Cái bà Nga mù á, cái bà mù đó đó, bà nói với tôi là bữa nay chưa có tiền học bổng. Mà trong khi bác đó cũng đang mù, mà nói cái bà Nga mù cái kìa. Cô Kim Nga là trưởng đạo tràng về người khiếm thị, nói cái bà Nga mù loà, cái bà Nga mù đó, bà nói với tôi là hôm nay không có, cho nên tôi không dắt con tôi đi theo. Bây giờ mà tôi gặp cái bà Nga tôi quýnh liền. Trong khi đó cái bác mà nói chuyện với sư cũng đang mù. Nhưng mà không, mình lo lôi cái người khác là chửi trước đã. Cái bệnh chê bai, bệnh trách móc, bệnh chỉ trích đó làm cho mình, người ta xa rời mình, không thể yêu thương mình, và cuộc đời mình chịu nhiều cái quả báo khổ đau. Còn các Phật tử sáng đó, trong đạo tràng Ngọc Nguyên, mình may mắn là các căn đầy đủ, mình không mù lòa. Nhưng mình cũng có cái bệnh đó luôn, chứ không phải bệnh đó bệnh của người khiếm thị. Bệnh chê người khác, trách người khác là bệnh của chúng sanh. Nghe không nào? Cho nên Đức Phật từng dạy, hãy nhìn lại chính mình, hãy quan sát tự tâm mình, hãy tự nhìn thấy những điểm còn sai sót yếu kém của mình để tu tập, đừng chê trách người khác. Khổng Tử cũng dạy rằng đừng than phiền về tuyết trên nóc nhà hàng xóm, trong khi trước nhà bạn tuyết rơi đầy. Nhà mình đầy rác, mình không có quét, mình lo chê nhà người ta dơ. Mình cũng mù, mình không lo, mình nói người ta mù. Mình cũng dữ, mình không lo cái dữ của mình chê người ta dữ. Và cái người sáng cũng vậy, những cái điều đau khổ trong gia đình mình chưa hóa giải được, mình lo nói chuyện chồng người ta, vợ người ta, con người ta. Đó là những cái điều xấu mà cần phải thay đổi, chuyển hóa thói hư, tật xấu của mỗi một con người. Tập đừng có chê bai, trách móc người khác, mà phải nhìn lại bản thân mình. Sư nói nhỏ cho các vị biết, cái người mà hay chê bai người khác, đó là cái người có một cái điều tự ti mặc cảm ở trong tâm. Đó. Cho nên không biết làm sao cho mình giá trị bằng cách phải đi chê người khác. Cái người mà có một cái đạo đức nhân cách, họ chỉ tán thán người khác chứ không đi chê người khác đâu. Trong cuộc sống chúng ta không ai là hoàn hảo, ai cũng có khiếm khuyết của riêng mình, nên đừng vội vàng chê bai về một người khác khi chưa hiểu rõ về người khác ra sao. Tập nhìn những cái thói hư tật xấu của chính mình và hiểu người ta trước khi nói về người khác. Mình biết rằng mình cũng có những hoàn cảnh của mình, những thói hư tật xấu của mình, cho nên nghe pháp, tập tu tập chuyển hóa, chứ đừng có tập phê phán người khác. Ngắm đến mình, nghĩ đến người, nên dân gian có câu: ở trong chăng mới biết chăng có rợn. Cho nên đạo Phật là đạo gì? Đạo hiểu và thương. Hiểu thì thương. Người ta mù loà như thế này quá hiểu. Đời sống mình sanh ra thấy màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, thấy cha, thấy mẹ. Những người khiếm thị có thấy gì đâu, rất thương. Mà đã là người khiếm thị rồi, công ăn việc làm cũng khó khăn hơn chúng ta, rất thương. Mình muốn đến chùa là mình đến, nghe pháp là mình được nghe. Người khiếm thị muốn được một thời pháp rất khó khăn. Nhiều lý do để hiểu và thương, thông cảm, chia sẻ và yêu thương. Đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta đối với những người khó khăn, bất hạnh, khiếm khuyết trên cuộc đời này. Bây giờ nhìn những người mù ngồi đây nè, đó, những người sáng có than van cái gì nữa thì than đi. Than tôi khổ, than tôi buồn, than tôi là rầu rĩ, than đi, rồi mình làm thử người mù một ngày đi, rồi coi ai sẽ than. Mình thấy người mù như vậy mình không còn than nữa, mà mình xin cảm ơn cuộc đời. Tôi còn đôi mắt sáng, còn tai để nghe, còn miệng để nói. Còn người câm nó không nói được, người mù không thấy, người điên mất trí. Cho nên mình có những điều gì không như ý là hãy ráng tu lên, lập công bồi đức, bố thí cúng dường, để mà lập bồi cái cội gốc cho mình hạnh phúc. Chứ thấy người mù như vậy mà mình còn than nữa thì coi như mình không hiểu biết. Mình thấy người mù lòa khổ đau mà ta ngồi đó, sư nói giờ họ ngồi im re, thấy chưa? Chưa biết thôi, chưa biết họ sẽ làm họ sẽ thay đổi, chuyển hóa trong đời sống. Còn mình nghe bao nhiêu thời pháp rồi, đi tu bao nhiêu rồi, quay trở lại tham sân si chất ngất cao như núi, cho nên khổ đau hoài không có hết được. À, thuốc đắng giả tật, lời thật mất lòng, có phải vậy không ạ? Cho nên sư nói các vị, ai cũng có nỗi khổ niềm đau riêng, đừng có chỉ trích người ta. Cũng như nói trời ơi, cái chú này sao ngồi nghe pháp đứng lên ngồi xuống quá vậy. Mình sẽ hiểu là chú chưa quen ngồi như vậy, chú chưa có quen nghe như vậy. Chú muốn đi tới đi lui gì là quyền của chú. Nhưng mà hôm nay là sư Thành Liên mời về đây, chú ơi, sư cho chú nghe pháp, năn nỉ chú nghe. Ban đầu chưa quen thì phải đứng lên ngồi xuống một hồi. Thôi ráng là nó sẽ hết thời pháp. Được một cái vốn quý. Ngoài cái gói quà, mình được một cái gói gì? Gói tri thức, trí tuệ trao cho mình. Mình biết quý. Cái mình không biết mình chỉ trích người ta, chứ mình hiểu rồi mình thương người ta nhiều hơn là chỉ trích. Đó. Mình là thấy đường, mình muốn lên chùa, mình thích đi chùa nào mình đi. Còn người khiếm thị, không ai dắt dẫn làm sao đi, không ai mời làm sao đến, thương lắm chứ. Cho nên chúng ta đừng nên chỉ trích chê bai người khác khi mà chưa hiểu rõ hoàn cảnh của người khác ra sao. Có đúng như vậy không các vị? Chứ thấy đạo tràng người mù, cái biểu người mù niệm còn ngồi mình ngó sao? Mình cũng tội lỗi ngập tràn, mình cũng phải tu cho bớt nghiệp. Bây giờ sư không rảnh chứ sư nói, thôi nói chuyện người mù 15 phút nghỉ, giờ nói chuyện với người sáng. Sư ơi cho con gặp riêng, sư ơi cho con gặp riêng, tại ai cũng có chuyện buồn, chuyện khổ, cho nên phải tu, phải niệm Phật, phải bố thí, cúng dường, lập công bồi đức, thương những người mù lòa bất hạnh hơn mình, để chuyển hóa đời sống của chính mình. Cuộc đời này ai cũng có sự khổ đau hết. Cho nên khi mình hiểu như vậy rồi, mình không chỉ trích chê bai người khác. Ở bên Nhật đó nha, người ta thà chết chứ không có thích mất thể diện, thà chết chứ không muốn ai chê bai, chỉ trích, chửi bới. Cho nên chúng ta mà mang cái thói quen nhiều chuyện chê bai, chỉ trích mà đi qua Nhật sống mà sống không có được đâu. Họ rất là tế nhị, họ tôn trọng danh dự của nhau. Đó, cho nên thà chết còn hơn bị mất thể diện ở bên Nhật á. Còn bên Mỹ á, nếu mà mình làm cho người ta bị tổn thương, bị mất mặt thì sẽ bị trừng trị. Tại quyền công dân của người ta rất là cao. Đó, còn mình nói lời nói gió bay mà, thành ra mình chê bai, chỉ trách, rồi thậm chí chửi bới, làm tổn thương người khác mà không biết tu tập. Chúng ta vì vậy, khi nghe Pháp rồi, cái miệng phải tu, tập bao dung tha thứ, tập yêu thương, thông cảm cho người khác. Chứ đừng có nhìn cái xấu của người ta moi ra mà nói xấu quanh năm suốt tháng, không bao giờ hết. Tại nhà ai cũng có cái xấu hết. Mình nói nhà người ta, ai nói chuyện nhà mình. Cho nên trong nhà Phật dạy chúng ta đừng chỉ trích người khác. Chúng ta nếu tốt thì chân thành góp ý, phải không nào? Chỉ lỗi một cách nhẹ nhàng, chân thành, để người ta nhìn thấy cái sai mà thay đổi, để mà sống yêu thương nhau, chứ không có phải là chỉ trích, chê bai, tổn thương cho nhau, rất là tội nghiệp. Người mù mà hiểu ra điều này thương nhau lắm. Anh mù, tôi cũng mù. Tôi nhớ có một cái ông cha đó, ông làm bài hát xin người chân chính đừng thương tôi mù. Đường ngay ngắn tôi không đi, tôi leo lên đường dốc tôi đi. Chỗ bằng phẳng tôi không đi, tôi đi vô trong hang hầm rồi tôi té. Tại tôi đâu có đôi mắt đâu, cho nên xin các vị hãy thương tôi. Mình hiểu như vậy, mình thương cái người mù lòa lắm. Nhưng mà tại sao mình thương mà người mù lòa còn phải được nghe Pháp để sống tốt hơn? Chứ nếu mà không tu á, đôi mắt mù, cái miệng nói đủ thứ hết, thì chúng ta sẽ bị quả báo xấu, quả báo ác. Tại cái người sáng thì còn phải tu cái miệng mà. Người Phật tử đây mà không tu là cái miệng họ nói dữ lắm. Cho nên cái người mù mà không biết tu tập còn tạo nhiều tội lỗi hơn. Cho nên mình nên góp ý chứ không nên chỉ trích chê bai. Muốn nói lỗi người khác thì phải tìm cái ưu điểm người ta, khen ngợi trước rồi hãy chê bai, rồi hãy là góp ý cho người. Chứ đừng có thẳng vô mặt người ta chỉ trỏ, chỉ trích chê bai trong khi người ta có những nỗi khổ tâm, tội nghiệp người ta lắm. Mà cuộc đời này đó, đến với nhau là phải bằng tình thương, chứ không phải đến bằng sự là phân biệt, chỉ trích, tỏ ra ta là người toàn vẹn hay sao mà có thể là chê bai kẻ khác. Cho nên sư nói như vậy các vị, nhiều người mù gật đầu đồng ý, tại vì họ bị tổn thương rất là nhiều. Và người sáng cũng vậy, nhiều khi khó khăn trong cuộc sống cũng bị người ta chê bai, nói xấu rất là nhiều. Thì mình nghe Pháp bây giờ là mình yêu thương nhau, mình giảm cái bệnh chê bai, chỉ trích người khác đi. Mình thương nhau, bao dung, tha thứ cho nhau nhiều hơn. Có được không ạ? Mình có trải qua những gian nan, mình mới biết thương người khác. Hạnh phúc không phải là do tiền bạc nhiều, giàu có, quyền lợi, địa vị, sắc đẹp mà hạnh phúc, mà đó là mối quan hệ của chúng ta với mọi người chung quanh. Như sư đi xuống đây nè, sư Thành Liên thương sư dữ lắm luôn, sư hạnh phúc quá. Mấy em Phật tử nè, đón rước từ hồi 11 giờ trưa tới bây giờ, lo lắng cho sư miếng nước, miếng cơm, cái khăn, rồi là miếng cháo, sư quá hạnh phúc. Phải không nào? Rồi sư nói các vị lắng nghe sư nói, các vị ngồi im, nói thôi tội nghiệp sư, thương sư ở xa tới đây, sao mình ồn ào hoài vậy? Cái mình lắng im nghe sư nói, rất là hạnh phúc. Hạnh phúc của mình là mối quan hệ của mình với những người chung quanh mình, ai cũng thông cảm, mến yêu, lắng nghe mình. Còn nếu mình có tiền bạc mà nói không ai nghe, mình giàu có mà ai cũng ghét, mình xinh đẹp mà không ai ưa, cho nên mình đến đây ai cũng thương mình có hạnh phúc. Mình về nhà, vợ chồng mù lòa giúp đỡ yêu thương nhau có hạnh phúc. Chứ tôi đợi khi nào tôi với bà có thuốc thần chữa cho mắt sáng có hạnh phúc sao? Chờ đến chừng nào? Cho nên mình chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại của mình, an vui trong cái tình yêu thương, vợ chồng giúp đỡ nhau, tối lửa tắt đèn như vậy, mình có hạnh phúc cho nhau. Đừng có vọng tưởng một ngày mai chưa có tới. Cho nên người mù sống với nhau, hiểu nhau, chia sẻ cho nhau, có hạnh phúc không? Cho nên muốn vui vẻ hạnh phúc, hãy đối xử tử tế với người khác. Đừng có chê người khác, đừng có trách người khác, trong khi mình cũng mù như người ta vậy nè, rồi mình cũng đầy khuyết điểm như người ta vậy nè, rồi mình cũng nhiều đau khổ như người ta. Cho nên hãy sống, hiểu, chia sẻ và yêu thương. Có cái chuyện kể như thế này. Một cái ông diễn giả đó rất nổi tiếng, bắt đầu bài thuyết trình bằng cách ông lấy một tờ giấy 20 đô la ra. 20 đô mà đổi ra tiền Việt Nam là bao nhiêu? 450 ngàn. Bây giờ mà sư đưa cái tờ 20 đô lên, sư nói ai đồng ý lấy tờ 20 đô này sẽ rất nhiều người đưa tay. Tại sư cho mà, con đâu có lấy của sư đâu, sư cho thì con lấy. Ai lấy? Rất nhiều người đưa tay lên. Thế sư đưa tờ 500 ngàn, sư nói ai lấy? Rất nhiều người đưa tay. 200 ngàn cũng có người đưa tay, 100 ngàn cũng có. Tại vì con không có ăn cắp nghe sư, sư cho thì con lấy. Rồi bây giờ sư lấy cái tờ 20 đô đó, thấy chưa? À, sư vò cái tờ 20 đô đó, nó hết thẳng rồi, nó nhăn nheo, rồi đưa lên, nó còn là tờ 20 đô không? Còn, đúng rồi, mình vò nó vẫn là tiền 20 đô. Rồi xong rồi sư nói bây giờ nó vò rồi nè, các vị có chịu lấy không? Cũng có người lấy. Vò chứ đổi ra cũng có 450 ngàn như thường. Rồi bây giờ sư lấy cái tờ đó, sư chà xuống dưới đất, dính đầy bụi hết, sư đưa lên, có ai lấy không? Vẫn lấy, tại vì nó vẫn là 20 đô. Trừ khi nào sư xé ra là không xài được thôi. Chứ vò nè, dẫm nè, rồi là bóp nát nè, thì nó vẫn là một tờ tiền có giá trị. Như vậy, các vị thấy đó, bài đó là một bài học. Nếu mà chúng ta là một con người có nhân cách, có đạo đức, thì ai có nói gì đi chăng nữa, mình vẫn có giá trị trong cuộc sống con người của mình. Dù ai nói mình như thế nào, mình là người, vẫn là một con người có tư cách, có đạo đức, bởi vì mình sống rất là tốt. Mà cái cuộc đời này chỉ cần nghe người ta chê là mình buồn, nghe người ta khen là có thể mừng bỏ ăn. Nhưng mà chúng ta hãy biết rằng cuộc sống này giá trị là do chính mình làm ra, chứ không phải giá trị là người khác đem đến cho mình. Giống như cái tờ 500 ngàn, sư có vò nó vẫn là 500 ngàn, sư có chà lên mặt đất nó vẫn 500 ngàn. Cho nên ai có nói gì chăng nữa, mình vẫn là mình. Cho nên đừng vì lời chê bai của kẻ khác mà mình về mình buồn, mình bệnh, mình chết lên chết xuống. Tại vì mình có giá trị sống của chính mình. Nghe như vậy có đồng ý không? Có nhiều người sống nghe người ta chê là buồn khổ mấy ngày, nghe người ta khen là vui mấy ngày. Đức Phật dạy chúng ta những lời chê khen đó là pháp vô thường, không có thật. Vì vậy, chúng ta đừng có hệ phược vào những lời nói ở bên ngoài quá nhiều, mà chúng ta hãy tự xét lại bản thân của chính chúng ta. Có một cái ông vua thông thái, ông muốn đứa con trai độc nhất của mình sẽ kế ngôi ngôi vua, trở thành hoàng đế của một vương quốc rất là to lớn. Nhưng mà trước khi cho người con lên ngôi hoàng đế, thì ông vua đẩy đứa con của mình đi một nơi rất xa và bảo với con trai rằng: từ hôm nay ta từ con không còn là hoàng tử của ta nữa. Lấy hết quần áo đẹp, trang phục lộng lẫy, trang sức quý báu lấy lại hết. Cuối cùng chỉ mặc một bộ quần áo như người ăn xin thôi. Và chàng hoàng tử đó rất là buồn rầu. Đã như vậy rồi, nhà vua còn ra một cái lệnh rất nghiêm ngặt, cấm anh ta quay trở về đất nước nếu vua không cho phép. Cho nên 5 tháng trôi qua, chàng hoàng tử đó trở thành một người ăn mày thật sự. Lấy hết quần áo bạc vàng rồi, thấy không? Không có tiền bạc để sống, hoàng tử đã trở thành kẻ ăn mày, còn nghèo hơn các vị khiếm thị đang ngồi ở đây nữa. Rồi anh đi xin quần áo, thức ăn, chỗ trọ, cái gì cũng đi xin hết. Và dần dần chấp nhận mình là kẻ ăn mày, mà không còn nhớ mình là hoàng tử. Tại nhiều năm sống làm kẻ ăn mày, không ai cho cái gì hết. Cho nên từ từ anh ta quên mất mình là một hoàng tử. Thế rồi các vị biết sao không? Nhiều năm sau, có một ngày kia, anh ta đang ngồi trong một cái mùa hè, đường xá nóng rát, đi là sưng cái chân lên luôn. Cho nên đi quyết định phải đi xin một đôi giày rách để mang. Nóng quá, đi chân nó cháy hết, cho nên phải đi xin cái đôi giày rách để mang. Thì trong khi mà đang ngửa tay xin vài đồng xu đi mua giày rách, thì có một cái cỗ xe vàng dừng trước cái nhà trọ đó. Và một vị quan bước xuống nói: cha đang triệu tập hoàng tử trở về. Vua cha rất già, đang hấp hối và cần người kế vị. Như vậy sau nhiều năm làm người ăn mày, một ngày kia ông vua đã ra lệnh rước hoàng tử trở về. Mới hôm tức thời là ăn mày, vài phút sau trở thành hoàng tử. Đem đi tắm rửa nè, mặc quần áo đẹp nè, trang sức lộng lẫy, để lên xe vàng đưa về hoàng cung. Cho nên hôm qua không ai ngó tới một kẻ ăn mày, hôm nay đi đến đâu cũng tung hô vạn tuế. Đó, các vị thấy như thế. Cho nên anh ta mới về cung, và với tư cách là hoàng tử nói với vua cha rằng: thưa phụ hoàng, con chỉ thắc mắc một điều là tại sao con là hoàng tử mà bao nhiêu năm nay cha bắt con phải làm một kẻ ăn mày. Con thắc mắc điều đó. Nếu cha không kêu con về thì chắc con cũng quên con là hoàng tử. Lâu nay con cứ nghĩ con là kẻ ăn mày, cho nên tự nhiên một người kêu con bằng hoàng tử, con giật mình. Xong rồi con sực nhớ lại thân thế của con, và con biết cha đã kêu con trở về. Tại sao như vậy hả cha? Vua cha mới nói: đó chính là điều mà ta muốn làm đối với con. Ngày xưa cha của ta, tức là ông nội con đó, từng đối xử với ta như vậy, từng cho ta làm kẻ ăn mày. Và đến khi mà ông nội của con gần qua đời mới cho ta trở về nhận ngôi vua. Điều đó không phải để hại con đâu, mà để cho con một trải nghiệm của cuộc đời, là dù là mình ăn mày hay là một vị vua, cũng vấn đề là giá trị của con người, chứ không phải là cái danh hiệu là vua hay là kẻ ăn mày. Vua ta sống tốt, kẻ ăn mày ta vẫn sống tốt. Đó là cái điều mà vua cha dạy cho người con yêu quý của mình. Nhưng mà tại sao phải cho đứa con làm ăn mày? Trải nghiệm đời sống. Một đời sống lê lết đi ăn xin, không có ăn, không có mặc, mình sẽ biết thương người nghèo, sẽ biết thương người khổ. Cho nên vua cha rất là thông minh khi mà cho con mình trải nghiệm cuộc sống bằng cách phải làm một kẻ ăn mày. Bây giờ chúng ta làm trải nghiệm làm người mù đi. Chúng ta nhắm mắt, từ đây cho đến lát đi về nhà mình nhắm mắt luôn, đừng có mở ra coi nó ra sao. Đi có được không? Đâu có đi được. Ra là dấp cái cột, dấp cái quạt, dấp cái cây. Chúng ta sẽ biết người mù khó khăn như thế nào, trải nghiệm trong hoàn cảnh người ta rồi mới biết thương người ta. Cho nên vua nói hồi đó ta cũng giận cha ta lắm, nhưng mà khi ta làm vua rồi ta mới cảm ơn cha, là nhờ có cha mà ta biết thương người nghèo khổ, ta biết trải nghiệm cuộc sống và biết giữ giá trị, làm người ăn mày nhưng không trộm cắp, không làm cái người xấu xa. Đó, cái câu chuyện của Đức Vua dạy cho con như vậy, chúng ta nghe để biết rằng cuộc đời này vấn đề không phải làm vua hay làm kẻ mù, kẻ khổ, mà vấn đề là chúng ta sống như thế nào. Bây giờ sư thấy mình không có xét lỗi mình, mình không xem mình sống như thế nào, là trách người khác không? Có một lần, thấy chưa, đi ra chỗ siêu thị mua hàng đó, đông người quá phải xếp hàng mua cái món đồ đó. Thì có cái ông đó, ông sấn tới, ông la cô bán hàng: tôi đứng đây nãy giờ mà không bán hàng cho tôi. Thì cô bán hàng nói: anh vui lòng, theo cái biển chỉ dẫn là hãy xếp hàng ở bên phải quầy, anh lại đứng bên trái, làm sao tôi bán cho anh? Tức là ông đứng nãy giờ, ông đâu có đứng đúng đâu, cho nên người ta không bán hàng cho ông. Rồi ông làm không đúng cho nên không ai bán, vì vậy vui lòng đứng đúng cái vị trí của mình. Như vậy là ông sai chứ phải người bán hàng sai, nghe chưa nào? Đó, cuộc sống này khổ là do mình sai chứ không phải người khác sai, nhưng mà mình hay trách móc người khác. Rồi cũng có lần sư ra cái chỗ mà người ta bán rau á, nghe chưa nào? Đó, có một người phụ nữ đứng chọn rau chọn quả, xong rồi nhăn nhó cằn nhằn, rồi mới nói: hôm nay không có rau sạch hả? Hôm nay không có rau ngon hả? Người bán hàng mới nói: nhà tôi có chừng đó thôi, mua không mua, đi ra hàng khác mà mua. Đó, cái người bán hàng trả lời vậy đó. Cái sư thấy vậy, cái sư lại gần, sư nói: tại sao người ta hỏi cô là có hàng, có rau ngon, có quả đẹp không, mà cô nói người ta đi ra hàng khác mà mua? Cái cô bán hàng mới nói với sư: sao con biết không? Trời ơi, sư không có biết đâu, mua không biết bao nhiêu, lật qua lật lại, ném lên ném xuống, nát hư hết đồ của con rồi, mình chê bai, cho nên thôi đi ra hàng khác mà mua đi, chứ tới đây hỏi tới hỏi lui làm gì? Đó, thành ra người ta nói mình đi ra chỗ khác mua là cũng có nguyên nhân, chính mình đến mua lật lên lật xuống, chê bai ỉ ôi, làm cho người bán hàng người ta phiền lòng. Cuối cùng là mình phải xét lại cách sống của mình, thái độ ứng xử của mình. Đó, bây giờ người khiếm thị ngồi im hết vậy nè, các sư thấy có thương không? Quá thương rồi, cho anh chàng pháo tay đi chứ. Rồi là ông trời ổng mưa, mà ổng mưa rầm rầm đó, ổng mưa nhỏ nhỏ thôi. Vậy là mình thấy quá tốt rồi. Cuộc đời này không thể đòi hỏi hơn được. Sư luôn hài lòng với những gì đang có. Nói rồi tối nay chết sư cũng vui, là sư đã làm hết trách nhiệm rồi. Các vị cũng phải tập sống cho hết cái trách nhiệm của mình ngày hôm nay. Mình đến đây mình nghe cho hết thời pháp, mình sống cho trọn vẹn nghĩa tình. Cái đó là giá trị của cuộc đời. Nó đơn giản, nhưng chính chúng ta đang đem lại cho chúng ta cái sự hạnh phúc cho cuộc sống mình. Mình thầm trách, chê vợ mình sao mà vô ý, về cơm nước nấu thì coi như là nấu trễ, cơm không ngon, nhà cửa không sạch, mà mình không trách mình có giúp gì cho vợ mình không. Mình chê ông xã mình làm ăn không ra tiền, người ta giàu có còn ông làm không ra, sao mình không tự trách vợ là phong thủy của chồng? Nói những điều hay ý đẹp, nghe kinh nghe pháp tu tập, đây suốt ngày là nhiều chuyện nói xấu, ông chồng làm ăn cũng nhóc đầu không nổi. Cho nên hãy tự xét chính mình trước khi chê trách người khác, cho đến chê trách vợ và chồng cùng sống, phải biết cũng do lỗi của mình mà gây ra những nông nổi mâu thuẫn trong gia đình của chính chúng ta. Cho nên có cái câu chuyện đừng vội vàng phán xét, chê bai người khác. Sư có kể một lần trong một cái pháp thoại nào sư quên, nghe không nào? Là đó, cái người mù đi đến khám bệnh. Người mù là có cái giấy bảo hiểm, nên vô là được khám, không có trả tiền. Mà đứng chờ hoài không thấy ai mời khám. Mà mù đâu có biết rằng là có bao nhiêu bệnh nhân. Chờ một hồi mới nói, trời ơi, tôi đứng hoài không ai khám bệnh cho tôi. Lỡ mà tôi đau ruột dư, chắc tôi chết chôn tôi rồi còn cái gì nữa. À, tôi đứng hoài à, bác sĩ không khám bệnh cho tôi. Bác sĩ mỉm cười mới nói, ơi, chú chờ một chút đi chú ơi, bệnh nhân đông lắm, phải không nào? Thấy tôi mù ăn hiếp tôi chứ gì? À, thấy tôi mù không khám bệnh cho tôi chứ gì? Khám cho tôi lẹ lên đi, tôi đông lắm rồi, nghe không? Rồi la hét một chập, đến phiên khám cho cái người mù trước. Rồi bác sĩ mới rờ coi khám, thì nói là đúng thiệt, ha ha, ruột dư thiệt. Cấp cứu vô mổ liệt. Khi nghe tuyên bố ruột dư thì thôi, cái ông mù ông chửi bất tận. Ông chửi từ lúc đặt lên băng ca cho đến vô trong cái chỗ là cấp cứu, rồi xét nghiệm, là cái miệng ông chửi không có lúc nào ngớt. Đến khi bác sĩ mà bắt đầu rờ lên cái bụng chuẩn bị mổ là muốn quýnh bác sĩ luôn. Đó, các vị thấy không? Mình sống bằng sân si, mình sống bằng trách móc mọi người, mình không biết cái thế giới chung quanh như thế nào. Thế ông bác sĩ mới nói, thôi đừng trách móc nhiều nữa, tôi hãy cầu nguyện đi, hãy niệm Phật đi. À, tôi mổ cho ông xong rồi, tôi còn phải về, tôi lo đám tang cho con trai của tôi. Con trai tôi mới chết, mà tôi phải vào cái ca mổ này đây. Gia đình người ta cũng có nỗi khổ. Ta bỏ hết ta lên ta chữa trị cho bệnh nhân, gặp một người bệnh nhân mù lòa chửi người ta không tiếc lời, mà không biết rằng hoàn cảnh của người ta cũng đang có vấn đề, gia đình người ta cũng đang có tang có chế. Cho nên sống thì hãy là hiểu cho người, trước khi là buồn phiền trách móc chửi bới người khác. Các vị nghe có đồng ý như vậy không? Cho nên cái bài pháp hôm nay sư biết là chúng ta ngồi trong một cái hoàn cảnh như thế này là cố gắng lắm. Nhưng mà sư giảng nãy giờ các vị có biết sư nói các vị cái gì không? Phải tập sửa cái gì? Sửa bệnh gì? À đúng rồi, các vị ngừa khiếm thị giỏi lắm. Bệnh chê bai người đừng có chê bai nữa, bệnh trách móc người khác đừng trách móc nữa. Tất cả chúng ta cùng hãy quay lại nhìn lại chính mình. Bởi vì ai cũng có những khiếm khuyết, nhân vô thập toàn. Cho nên người khiếm thị không có đôi mắt mà vẫn có cái miệng. Cái miệng này phải tập nói lời lành, tập nói lời hay, tập niệm Phật để tăng trưởng công đức lắm. Có một lần Đức Phật ở Sravati, vườn ông Cấp Cô Độc, Đức Phật đã thuyết bài pháp như sau: này các con, đầy đủ bốn đức tánh sau đây được gọi là người sống thiện thuyết. Tức là nói toàn là lời thiện không à? Thì các vị nha, đạo tràng khiếm thị rồi người không khiếm thị cũng nghe coi là mình có sống trong thiện thuyết hay không. Được gọi là thiện thuyết không ác thuyết, đó là mình nói lời lành, không nói lời ác, không có nguyền rủa, không đòn sóc hai đầu, không có chửi bới, không nói lời thô. Các vị có làm được không ạ? Thứ hai là nói đúng pháp, không nói phi pháp. Sư nói thiệt nha, có nhiều người ngồi dưới nói phi pháp nãy giờ, tại vì sư không có muốn là chỉ mặt ra thôi, nói bậy nói nhảm không à. Phi pháp không lợi ích. Thấy chưa? Nghe pháp mà toàn nói những chuyện phi pháp, đó là ác ngữ. Thứ ba nữa là con người sống trong thiện thuyết là nói lời dịu dàng ái ngữ. Ở đây là sư cô Thành Liên là lời ái ngữ dễ thương. Nói là nghe mát mẻ, giống như là cam lồ của nước Quan Âm. Cho nên các vị cũng tập nói lời ái ngữ, không nói lời ác ngữ, không chửi rủa. Và điều cuối cùng nữa là nói lời chân thật, không có giả dối. Người mù ai cũng thương, và cuộc sống này được nhiều người thương là sự chân thật của chính chúng ta. Cho nên khi Đức Phật nói như vậy xong, tôn giả Văn Ghi Sa từ trong hội chúng đứng dậy chắp tay bạch Đức Thế Tôn: ai nói lên lời gì mà lời đó không làm khổ mình, không làm khổ người, đó là thiện thuyết. Ai nói lời ái ngữ, nói ra làm cho mọi người hoan hỷ, đó là thiện thuyết. Ai nói ra làm cho mọi người vui, không ác độc, đó là lời bất tử, lời chân lý. Cho nên chúng ta biết rằng hồi xưa Đức Phật đi khất thực, có nhiều tỳ kheo đi theo. Khi Đức Phật đi ngang, có một người nhìn thấy thì nói rằng: ôi Đức Phật thật là tuyệt vời, một bậc đạo sư tu hành chân chánh, thấy chưa nào, có trí tuệ, có khả năng biện tài vô ngại, dám bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, thần dân thiên hạ để đi tu, thật xứng đáng là thầy của trời người. Đi một đoạn nữa gặp một cái người khác, họ nói: đừng có ai đi theo Sa Môn Cồ Đàm hết nha. Đó, ai cũng thích tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon ngủ nhiều, mà Đức Phật lại khuyên người ta đừng dính mắc ngũ dục, đừng có ham ăn ngon mặc đẹp, tổn hại thân tâm. Ông đi đến đâu là người ta đổ đi theo ông đến đó hết. Cho nên tôi không thích cái Sa Môn Cồ Đàm. Thì cũng có người vừa mới khen, thì có người vừa mới chê. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói với các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, ta sống trên thế gian này, ta không mừng khi người ta khen, ta không buồn khi người ta chê, mà ta chỉ biết rằng tâm ta không dao động và bình tĩnh yêu thương muôn loài, đem sự lợi ích đến cho muôn loài. Đó là lời dạy của Đức Phật đối với chúng ta. Khi nghe lời khen không quá vui, khi nghe lời chê không quá buồn, giữ tâm không dao động, bình tĩnh, trang nghiêm, thanh tịnh, đó là những người tu có năng lượng từ bi và trí tuệ trong cuộc đời. Có lẽ thời gian của chúng ta cũng đã hết rồi. Sư thăm các vị một chút, rồi sư sẽ chia tay các vị ra đi. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch ni sư, vạn sư, chúng con kính nghe bậc cổ đức có dạy: lòng từ mẫn hằng vì muôn loại, tâm bi nguyện ứng hiện khắp muôn nơi, Phật pháp thậm thâm không thể nghĩ bàn, bóng ni sư diệu hiền như tình mẹ. Thật vậy, chúng con dẫu biết rằng thân tứ đại của người không được khỏe lắm, và Phật sự trong những ngày hạ đầu hạ, Phật sự của người rất nhiều, và bổn nơi bổn tự của người Phật sự cũng rất là đa đoan. Ấy thế mà Ngài thị hiện vào đời, quang lâm về đạo tràng của chúng con bằng cả một tâm hạnh cao cả, đó là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Người hằng đem lại niềm an vui cho tất cả chúng sanh trên cõi đời này. Trong mấy mươi phút trôi qua, người đã chỉ dạy, nhắc nhở cho chúng con sống trên cuộc đời này. Làm được thân người rất khó, được nghe Phật Pháp lại càng khó hơn. Khi chúng con nghe được những lời Phật Pháp của Ngài dạy bảo cho chúng con sống trên cuộc đời này, mình phải trải tâm từ yêu thương đến tất cả mọi người, không được phê bình chỉ trích bất cứ một ai, bởi vì đời chỉ đẹp khi lòng ta cởi mở, biết khoan dung khắc phục chính mình, trải tâm từ đến tất cả chúng sanh, rồi từ đó vườn hoa tâm hé nở. Chúng con xin kính ơn người. Trong mấy mươi phút trôi qua, chúng con sẽ y giáo lời dạy của người để làm hành trang trên bước đường học Phật, loại trừ những tâm xấu ác trong tâm và phát triển những tâm thiện lành, để tu tập tinh tấn để làm lợi ích tự thân và lợi ích cho muôn loài, ngõ hầu đền đáp của người trong muôn một. Và trong khi cung đón người, vì cung viên của chúng con rất là chật hẹp, nếu có điều chi sơ sót, ngưỡng mong người với lòng từ bi sẵn có, niệm tình hoan hỷ cho chúng con. Và nhân đây chúng con cũng xin phép người cho phép chư ni nơi đạo tràng tỉnh xá Ngọc Nguyên thay mặt cho 400 người khiếm thị nơi huyện Châu Thành, thị xã Cai Lậy, huyện Cái Bè và 100 người nghèo tại huyện Cái Bè xin chân thành tri ân gia đình của Phật tử Hương Từ đã phát tâm đại bi để tặng 500 món quà tình thương đến cho những người nơi đây. Với ân đức này, chúng con kính nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho ni sư pháp thể vạn an vô biên đạo hạnh Phật sự viên thành và thành tựu quả vị Phật ngay trong từng tâm niệm để phổ độ chúng con và tất cả chúng sanh đồng lên bờ giác. Nguyện cầu mười phương tam bảo gia hộ cho gia đình của Phật tử Hương Từ được năm điều phước báo, sống lâu sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí huệ. Nguyện đem công đức này cầu nguyện cho tất cả chúng sanh khắp trong mười phương, âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh lưỡng lộ tồn vong giai cộng thành Phật đạo. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Tôi